Thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu Đức Maria lịch sử hay các chứng tích lịch sử cuộc đời mẹ Maria, hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài mới về các mạo thư liên quan tới mẹ Maria. Trước hết là nguồn gốc và ý nghĩa của từ Apocrypho, thường được dịch một cách không đúng đắn là mạo thư. Từ Apocryphos là tính từ Hy Lạp và có nghĩa là bị che giấu đi, bị lấy mất khỏi cái nhìn. Cho tới thời gian gần đây, người ta vẫn cho rằng nó bắt nguồn từ môi trường Do Thái, trong nghĩa các sách kinh thánh cũ rách nát, không còn dùng được nữa, được cất giữ trong một phòng chứa sách thánh cũ gọi là Genitsa, để chúng không bị phạm thánh. Thật ra từ Apocryphos bắt nguồn từ môi trường phụng tự ngoại giáo không Do Thái. Trong môi trường ngoại giáo này, bên cạnh các mầu nhiệm bị cất giấu và được mặc khải của thần Dionysio, còn có các bài thơ kính thần Zeus, ca ngợi các hành động của thần là đấng sau khi giấu kín tất cả đã đem mọi sự ra ánh sáng bằng cách làm những việc diệu kỳ. Ngoài ra, người ta cũng còn tìm thấy tin tức do ông Suda viết kể lại rằng triết gia Pherechide, thầy của triết gia Pythagora, đã học triết lý bằng cách đọc các sách bí mật của người Phoenici. Sử gia Giuse Flavio cũng coi Talete là một môn sinh và là người nghiên cứu các giáo thuyết bí mật Đông Phương. Tất cả các dữ kiện này chứng minh cho thấy nguồn gốc ngoại giáo của từ Apocryphos. Từ đó nổi bật lên hai ý nghĩa thứ nhất là giấu đi, rồi làm cho sống dậy bằng cách đem ra ánh sáng như trong thánh thi kính thần Zeus. Ý nghĩa thứ hai là vén mở cho biết tầm quan trọng của việc đọc các sách bí mật của người Phoenici và của các truyền thống Đông Phương như trong giai thoại của triết gia Pherechide và Talete. Gắn liền với ý nghĩa thứ hai này là ý niệm đâm rễ sâu trong nền văn chương Kitô cổ. Như thế ban đầu từ Apocryphos không có nghĩa là văn bản giả mạo hay bắt chước, nhưng ám chỉ cái gì bị cất giấu đi vì giá trị và sự cao quý của nó, nên không thể được tất cả mọi người biết tới. Khuynh hướng ngộ đạo cũng di chuyển theo đường lối này khi ưa thích các giáo thuyết nội tại bí mật Exotetico và các văn bản viết bằng mã số Cryptogramma, cũng như duy trì các giáo huấn trong một bầu khí bí nhiệm và khai tâm. Thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papiro của Leida tóm tắt thái độ này như sau: hãy giữ kín như bí mật cao cả, hãy giấu đi, hãy giấu đi. Nhiều kiểu nói khác cũng có cùng đặc thái kỹ thuật này và ám chỉ các sách hay các bản khắc có một giá trị đặc biệt. Tính cách đặc biệt của các sách này cũng được vén mở bởi các văn bản viết bằng mã số hay là mật mã. Các lời dặn dò của tài liệu Leida cũng được tìm thấy trong các tài liệu của Nag Hammadi. Các chuyên viên nghiên cứu lịch sử và giáo thuyết của các phe lạc giáo cho phép suy diễn rằng các người theo thuyết ngộ đạo cũng hay dùng các sách vở và các chỉ thị bí mật như vậy. Các người thuộc giáo phái Essenian xem ra cũng không được miễn trừ khỏi thói quen này, vì các sách có nội dung cao không thể được tra cứu bởi tất cả mọi người. Hiện tượng này đầy ý nghĩa khi chúng ta suy tư về cung cách tổ chức và kỷ luật khắt khe của cộng đoàn Essenian. Trong cộng đoàn Essenian Qumran, sự kiện này lại càng có các chiều kích rõ ràng hơn nữa. Thật thế, vì những ai không mong muốn học hiểu các quy chế và nghiên cứu chúng để biết các điều giấu ẩn trong đó đều bị coi là những người gian ác. Việc chuyển tiếp ý nghĩa xảy ra một cách dễ dàng, nghĩa là từ chỗ đạt tới văn bản chứa đựng các giáo thuyết nội tại bí ẩn hay có giá trị cao quý, không thể để cho tất cả mọi người cùng tham khảo học hỏi, sang ý nghĩa các sách giả mạo và không thể chấp nhận được vì đối nghịch với sự thật. Đặc biệt, khi tác giả các sách vở tài liệu không để tên thật của mình mà lại lấy tên của một bậc thầy, của một tông đồ hay của một nhân vật nổi tiếng thuộc thế hệ Kitô đầu tiên để gán cho các tác phẩm đó, để gia tăng uy tín và để cho nó được phổ biến rộng rãi hơn. Thế là từ Apocryphos có nghĩa là mạo thư. Nền văn chương mạo thư này đã rất là thịnh hành và gặt hái nhiều thành công, nhưng cũng khiến cho các giám mục và các giáo phụ của giáo hội phản ứng mạnh mẽ và rất có lý, vì cho rằng nó chống lại nền văn chương chính thức theo đúng luật lệ của giáo hội. Cho tới thời cải cách Tin Lành, trên nguyên tắc việc phân chia giữa sách mạo thư Apocrypho và sách chính truyền Canonico rất là rõ ràng. Theo các gợi ý của Thánh Girolamo, các anh em Tin Lành đưa từ Apocrypho vào lĩnh vực Kinh Thánh để ám chỉ các sách của Kinh Thánh Cựu Ước có tính cách chính truyền, gây tranh luận trong một giai đoạn nào đó của lịch sử danh sách các tác phẩm Kinh Thánh, tức là các sách được gọi là Deuterocanonici, bị các anh em Do Thái và Tin Lành coi là mạo thư, nhưng được giáo hội Công giáo tiếp nhận vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước. Người ta cũng gọi chúng là pseudo-epigraphici, các bút tích có nguồn gốc giả hay không chắc chắn. Đây là lý do tại sao các sách Kinh Thánh Tin Lành cho in các tác phẩm apocryphi vào đằng sau các sách chính truyền. Trong lĩnh vực Tân Ước, người ta vẫn giữ nguyên việc phân chia các sách thành ba loại. Chính truyền đầu tiên, Protocanonici, Deuterocanonici và Apocryphi. Hiện nay trong nền văn hóa Công giáo, từ Apocrypho có một ý nghĩa xác định rõ ràng và ám chỉ các sách có tên gọi và chất liệu tương tự như Kinh Thánh. Trong khi giáo hội khước từ mọi tính cách siêu nhiên của chúng và loại chúng khỏi loại các sách nguồn gốc của sự mặc khải, tức các sách chính truyền theo luật Canonici, thì trên bình diện văn chương của lịch sử văn chương Kitô cổ, chúng vẫn có một sức nặng đáng kể. Lý do không phải chỉ vì chúng cho thấy các kiểu giải thích sứ điệp của Chúa Kitô một cách khác và cập nhật hóa độc giả tân tiến ngày nay về các bất đồng nảy sinh sau khi Kitô giáo được thành lập, mà vì chúng còn làm chứng cho việc hình thành của vài giáo phái, cho biết các giáo thuyết của chúng và nỗ lực của những người thành lập các giáo phái này trong việc nối liền tôn giáo với các suy tư triết học. Và trong một vài khía cạnh nào đó, chúng cũng chứa đựng các triệu chứng của các phong trào nghiêm khắc nổi dậy trong dòng lịch sử của giáo hội. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng các sách mạo thư đó là văn bản chính thức của các cộng đoàn và môi trường, trong đó việc phân cách với giáo hội đã không rõ ràng như vẫn giả thiết cho tới nay. Thế rồi cũng không được loại bỏ giả thiết rằng trong thời Tân Ước, các tài liệu này kể lại các lời nói của Chúa nhưng đã không được các phúc âm chính truyền ghi chép lại. Điển hình như văn bản sách Công vụ chương 1 các câu 4-5 và 7-8. Một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền xác đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chương 20 sách Công vụ cũng ghi lại lời Thánh Phaolô nói với kỳ mục Ê-phê-sô và nhắc cho họ biết giáo huấn của Chúa Giê-xu. Bằng mọi cách, tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Trong chương 11, thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng truyền lại cho tín hữu những gì Ngài đã nhận liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói, đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Chương 16 sách Khải Huyền cũng nhắc lại giáo huấn của Chúa về ngày quang lâm như sau. Đây ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình. một vài tác phẩm mạo thư Tân Ước di chuyển trên cả hai hướng đi, một hướng đi của truyền thống truyền khẩu, kể lại nhiều điều hơn là những gì đã được viết ra, và một hướng đi của truyền thống viết, trong đó các mô thức và nội dung có thể được tìm thấy trong các bút tích chính truyền và trong các tài liệu mà Thánh Luca đã nhắc tới trong phần mở đầu phúc âm của mình. Có khoảng 15 các bút tích, trong đó có phúc âm Thánh Phêrô, phúc âm của người Do Thái, phúc âm của người Ebionit, vân vân, mà người ta cho rằng đã được viết ra rất sớm, nghĩa là chỉ vài năm sau bản văn của phúc âm Thánh Gioan. Trong một vài trường hợp, giả thuyết chúng ta đang đứng trước các nguồn đáng tin cậy, và dưới một vài khía cạnh nào đó, duy nhất không tìm thấy ở đâu khác, là điều cần chú ý và không nên coi thường. Việc minh xác một cách hoàn chỉnh hơn là điều không thể làm được, lý do là vì một số các câu nói đó của Chúa Giêsu là những gì còn sót lại của các phúc âm đã bị thất lạc mất, và chúng đã chỉ đến được với chúng ta ngày nay qua một truyền thống gián tiếp, không có cách nào để kiểm chứng sự xác thực của chúng.